thưa quý vị, thưa các bạn, tư tưởng của Cô-hê-lẹt đã có một tầm quan trọng trong tiến trình tư tưởng Do Thái và tư tưởng của nhân loại. Sự quan trọng đó không bắt nguồn từ cái mới mẻ của các vấn đề do ông nêu ra, vì đó cũng là những vấn nạn mà con người đã đưa ra trước Cô-hê-lẹt, như chúng ta có thể nhận thấy trong tư tưởng của các dân tộc vùng Trung Đông cổ ngày xưa. Điển hình như tư tưởng con người có thể kiếm tìm sự hiện diện của Thiên Chúa không phải chỉ trong lịch sử mà cả trong thiên nhiên nữa. Điều khiến cho sách giảng viên quan trọng đó là các giải pháp mới mẻ Cô-hê-lẹt đưa ra cho các vấn đề cũ, và sự kiện các giải pháp này làm nảy sinh ra tranh luận liên quan tới các quan niệm khác đã đâm rễ sâu trong truyền thống Do Thái, và dẫn đưa tới ý thức về một loạt các vấn đề mới, khiến cho Do Thái giáo bị chia rẽ chỉ nội trong một thời gian ngắn. Việc các giáo phái nảy sinh ít lâu sau khi Cô-hê-lẹt qua đời hồi thế kỷ thứ hai trước công nguyên chứng minh cho sự thật này. Sự kiện Cô-hê-lẹt chối bỏ nguyên lý của sự thưởng phạt và trực giác của ông về một tôn giáo, tôn thờ một Thiên Chúa không thưởng phạt theo tiêu chuẩn thường tình của luật lệ, mặc dù vẫn liên tục can thiệp vào lịch sử, đều là các quan niệm cách mạng sâu xa đối với nền thần học Do Thái, cũng như đối với thế giới tư tưởng vùng Trung Đông cổ thời xưa. Tuy nhiên, để có thể lượng định tầm quan trọng các lập trường mới mẻ của Cô-hê-lẹt, cần duyệt xét tư tưởng của ông trong tương quan với toàn bộ tư tưởng của thế giới Do Thái và thế giới vùng Trung Đông cổ, ít nhất liên quan tới các đề tài này. Trước hết là tương quan của Cô-hê-lẹt với thế giới Hy Lạp. Một trong những yếu tố nền tảng đánh động mạnh nhất nơi con người của Cô-hê-lẹt, đó là ý thức kiếm tìm một trật tự trong tất cả mọi thực tại cuộc sống với sự khôn ngoan. Đây là giá trị tâm lý rộng rãi cần được đặt vào trong bối cảnh ý thức hệ của Cô-hê-lẹt. Đối với ông, hiểu có nghĩa là tìm ra sự móc nối của mọi hiện tượng thiên nhiên cũng như hiện tượng nhân bản. Chính trong sự tìm kiếm này, một sự tìm kiếm với tinh thần hoàn toàn tự do, không bị lệ thuộc bởi các ý niệm đã học được từ trường học của truyền thống, mà Cô-hê-lẹt khám phá ra sự phù vân hay cái vô lý của mọi sự. Lý do là vì lược đồ của các giá trị không tương xứng với một loạt các hiện tượng trong cuộc sống con người, trong khi trong tất cả những gì còn lại xem ra có một sự móc nối các sự kiện theo một lược đồ nhất định nào đó, chẳng hạn như các luật lệ thiên nhiên. Trong trường hợp này, con người không thể chế tạo ra một lược đồ cho chính mình. Ý thức suy tư một cách cá nhân này của Cô-hê-lẹt liên quan tới mọi sự là một điều mới mẻ trong thế giới Do Thái. Sự tự do luân lý, qua đó, con người có thể cho phép mình tranh luận với cả Thiên Chúa, cũng không phải là điều mới mẻ, vì chúng ta tìm thấy nhiều thí dụ trong Kinh Thánh Cựu Ước. Điển hình nhất là cuộc tranh luận của ngôn sứ Jona với Thiên Chúa sau khi ngôn sứ thấy dân thành Ninive đã không bị Thiên Chúa trừng phạt như ông đã từng chờ mong, hay sự kiện ngôn sứ Jeremiah tố cáo Thiên Chúa là đã bạo hành ông. Điều mới mẻ nơi Cô-hê-lẹt đó là cách thức ông tự đặt mình trước vũ trụ và thiên nhiên, ý thức kiểm soát được tất cả mọi sự ngay từ đầu, làm như thể các kết luận hay các giáo huấn truyền thống chỉ có một giá trị nếu chúng được minh chứng. Chẳng hạn như liên quan tới việc tạo dựng. Sự tạo dựng đã được sách Sáng Thế giảng dạy mà Cô-hê-lẹt đã đọc cũng như chúng ta đọc ngày nay. Nó cũng đã được tác giả của nhiều thánh vịnh nhắc tới. Thế nhưng nỗ lực của Cô-hê-lẹt là chỉ cho thấy một luật lệ cai quản vũ trụ được lược đồ hóa như là việc lập lại của các sự kiện thiên nhiên và sự tiếp nối của các thời điểm trong cuộc sống con người. Và nỗ lực đó nhằm chứng minh cho một sự can thiệp từ bên ngoài vào các sự vật. Việc không thể khép lại vòng tròn hiểu biết của con người qua sự tương xứng giữa hành động và phần thưởng, dẫn đưa Cô-hê-lẹt tới chỗ nhận ra sự phán xử của Thiên Chúa. Ý niệm về việc Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử, cũng như quan niệm về việc tạo dựng, không phải là điều mới mẻ gì, nhưng nỗ lực lần lên một cách thứ tự từ các sự vật và từ lịch sử cho tới Thiên Chúa là điều thật mới mẻ. Nếu các ngôn sứ đã nói trong tư cách là những người được Thiên Chúa mặc khải, thì Cô-hê-lẹt kiếm tìm Thiên Chúa trong các sự vật và đau đớn khám phá ra cái khó khăn của công việc này. Thiên Chúa tự mặc khải trong trật tự của thiên nhiên, và đàn khác, Ngài cũng tự mặc khải trong cái thiếu trật tự, diễn tả tương quan giữa hành động và phần thưởng. Nhưng Thiên Chúa mặc khải cho Cô-hê-lẹt trong con đường thứ hai này là vì Thiên Chúa không thể nào hiểu được. Lối thoát duy nhất là sự kính sợ Thiên Chúa, hay có lẽ một chiều kích mới của cuộc sống tinh thần. Chúng ta không biết sự tự do tinh thần này của Cô-hê-lẹt trước truyền thống có thể được coi như là một dấu vết hay không, một dấu vết mơ hồ đối với chính chiều kích thuần túy tâm lý của nó, nhưng lại rõ nét trong tâm thức Hy Lạp đang từ từ xâm lấn xã hội Do Thái và đứng trước ngưỡng cửa của thành Jerusalem. Chúng ta cũng không biết sự tự do tinh thần này có thể được coi như là hoa trái đơn độc nơi Cô-hê-lẹt hay không, hay nó đã là kết quả của một thái độ tinh thần, ít nhất có óc phê bình hơn đối với quá khứ, được đại diện bởi trường phái ký lục tại Jerusalem thời đó. Sự kiện vào thời ấy, người ta đã duyệt xét các văn bản kinh thánh theo một số nguyên tắc nhất định, giả thiết có sự lựa chọn và nhu cầu tái chiếm hữu văn bản nguyên thủy, đứng trước các khác biệt của các văn bản khác nhau. Chắc chắn ý thức này cổ xưa hơn tâm thức Hy Lạp tương tự đối với hiện tượng trăm hoa đua nở của nền triết lý. Sự kiện Cô-hê-lẹt dùng lại bốn yếu tố quen thuộc trong triết lý Hy Lạp là đất, nước, khí và lửa để chứng minh luật lập lại trong thiên nhiên, có thể khiến cho chúng ta nghĩ tới một ảnh hưởng gián tiếp của nền văn hóa Hy Lạp. Tưởng cũng nên ghi nhận rằng giữa bốn yếu tố Hy Lạp và các yếu tố do Cô-hê-lẹt đưa ra, thì hai yếu tố Hy Lạp trừu tượng nhất là khí và lửa trong các biểu lộ của chúng được thay thế bằng hai yếu tố gần gũi hơn với kinh nghiệm thường ngày là gió và mặt trời. Còn có một điều mới mẻ nữa, hay nói đúng hơn, hoàn toàn độc đáo của Cô-hê-lẹt đối với thế giới Do Thái. Đó là thái độ phê bình lý trí của ông. Cô-hê-lẹt muốn nhận diện các hạn hẹp trong sự hiểu biết của con người và đã đi tới các kết luận rất hay. Các kết luận này của ông đã không bao giờ được chú ý đủ như chúng đáng được chú ý. Người khôn ngoan hiểu biết, trên đầu họ có đôi mắt, và vì thế họ cao cả hơn người ngu dại. Người khôn ngoan của Cô-hê-lẹt cũng là người biết rằng mình không biết hết mọi sự, vì sự kiện trí óc con người có các hạn hẹp của nó. Ở đây không được đồng hóa lập trường này với chủ trương yếm thế, nghi ngờ khả năng hiểu biết của con người, cho rằng con người không thể biết gì cả. Nói một cách chính xác hơn, người khôn ngoan biết rằng nếu nó không biết hết mọi sự thì cũng như là không biết gì cả, vì các giá trị tự chúng như được con người cảm thấy không ảnh hưởng trên các biến cố xảy ra trong cuộc sống. Nói cách khác, biển hiểu biết thì mênh mông như đại dương, mà trí óc con người lại quá bé nhỏ và hạn hẹp. Do đó, điều con người biết được chỉ là một giọt nước giữa đại dương mênh mông bát ngát, chỉ là một hạt cát trên bãi biển, một hạt bụi li ti trong vũ trụ vô tận này. Chính vì thế chỉ có kẻ ngu đần mới cho rằng mình biết hết mọi sự mà thôi. Còn các khoa học gia chân chính, các vĩ nhân và hiền triết chân thực bao giờ cũng rất khiêm tốn, vì họ coi cái biết của mình không là gì cả trong biển học mênh mông bát ngát này. Càng hiểu biết, con người càng thấy thật sự mình chẳng biết gì, hay cái biết của mình quá bé nhỏ chẳng là bao. Nhưng cái biết nếu không biết hết mọi sự thì cũng như là không biết gì cả ấy, giả thiết một sự phán xử nào đó của sự tuyệt đối, một cái biết nào đó không biết được nó, và nó giả thiết một nhận thức nào đó về sự hiện hữu của nó. Cô-hê-lẹt nói rằng Thiên Chúa đã đặt để trong trái tim con người cả Ô-lam, là thời gian trong tất cả chiều kích của nó, là vũ hoàn, là tất cả. Nhưng khả năng này của một sự phán xử tuyệt đối thật ra vén mở cho thấy nó không đủ giúp hiểu biết tất cả công trình của Thiên Chúa từ đầu cho tới cuối, từ trên xuống dưới tận cùng thẳng. Nó đủ để bảo đảm cho con người sự hiện hữu của cái từ đầu cho tới cuối, từ trên cho tới cùng thẳng, nhưng lại không khiến cho con người hiểu chúng hệ tại cái gì. Sau này triết gia Philone lấy lại tư tưởng của triết gia Platone, nhưng trong Thế Tranh Luận nói rằng Thiên Chúa vượt quá chính tư tưởng sự thiện. Nghĩ như thế là ông cũng di chuyển theo dấu vết tư tưởng của Cô-hê-lẹt vậy.